Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta sẽ bước vào cái điều giới thứ 5 trong điều giới trọng của Bồ Tát giới, đó là giới bán rượu. Thì chúng ta biết rằng rượu nó là một cái chất men để uống có chứa chất gây say, nên uống nhiều sẽ làm cho người hôn mê. Đức Phật nghiêm cấm hàng đệ tử không được uống rượu. Và chúng ta trong ngồi chúng ta ai cũng biết tác hại của rượu như thế nào rồi. Tác hại của rượu làm cho người tâm trí mê cuồng, không sáng suốt. Mặc dù rượu nó không phải là nguyên nhân chính để sinh ra các tội lỗi. Ví dụ như giờ trong bốn giới trọng của bên Thinh Văn, đó là sát, đạo, dâm, vọng, thì giới uống rượu nó không phải là một cái, nó nằm trong một cái điều giới ác giống như là bốn giới kia, nhưng nó là một cái việc cần phải ngăn chặn, gọi là giả giới. Nó không phải là ác, nhưng mà nếu không ngăn chặn nó thì chỉ cần rượu vào có thể cùng một lúc phạm bốn cái tội kia. Ví dụ như rượu vào rồi say xỉn không tự chủ được, lúc đó có thể là sát sanh hại vật, có thể là lúc đó là tâm tham trộm cắp, có thể thực hành những cái việc tà dâm, những cái việc dâm dục, và cái việc nói dối là đương nhiên. Khi mình làm những chuyện sai, ai hỏi thì mình tìm cách chối và mình không nhận, thì cùng một lúc mình say rượu, mình phạm vào bốn điều giới kia. Đó là nói về uống rượu. Thì trong năm giới của Phật tử thì giới thứ năm là không được uống rượu. Trong tám giới của Bát Quan Trai thì giới thứ năm cũng là không được uống rượu. Trong các loại giới của tỳ kheo ni, sa di ni thì giới này được ngăn cấm. Nhưng mà trong suốt cái 250 giới của tỳ kheo cũng như 348 giới tỳ kheo ni, bên giới Thinh Văn hoàn toàn không có giới cấm không được bán rượu. Nếu như vậy tại sao Bồ Tát, trong giới Bồ Tát, giới bán rượu lại kết vào thiên tội trọng? Ở Bồ Tát có giới cấm uống rượu hay không? Có không à? Có ai xem qua chưa? Có giới cấm không được uống rượu, nhưng mà nó nằm ở thiên nào? Nó nằm ở giới khinh, nó nằm ở thiên nhẹ. Nhưng mà giới bán rượu lại là nằm ở thiên trọng. Như vậy chúng ta thấy cái điều này như thế nào? Suy nghĩ về cái việc này như thế nào? Bây giờ nếu như mình uống, chính bản thân mình uống, thì nó có thể là mình tạo nên những việc xấu ác. Do đó bên Thinh Văn là cấm là đúng. Còn bên Bồ Tát thì cái giới uống rượu lại là đưa vào ở cái thiên nhẹ, nhưng mà bán rượu lại đưa vào thiên nặng. Lý do thì đó là Bồ Tát trên tinh thần lợi tha là chính, nghĩa là mình đem cái lợi ích cho nhiều người, mà mình bán rượu nghĩa là đem cái sự mê muội, đem cái nhân để mà tạo nên những cái tội lỗi càng nhiều thì cái kết quả nó càng xấu. Do đó cái việc bán rượu là được đưa vào cái thiên tội nặng. Còn uống rượu thì nếu như mình có phạm giới, mình có gây ra những cái điều xấu là chỉ xấu cho bản thân mình. Chỉ có một mình làm cái chuyện sai, chuyện xấu. Còn nếu mình bán rượu thì chỉ cần một lít rượu về 5-10 người uống thì 5-10 người đó sẽ tạo nên nhiều cái việc xấu. Do đó trên tinh thần Bồ Tát thì lấy cái lợi ích của chúng sanh làm chính. Do đó giới bán rượu lại là được đưa lên cái thiên tội trọng. Nếu như người mà thọ trì giới Bồ Tát mà sống bằng nghề mua bán rượu thì sẽ phạm vào thiên tội này. Đức Phật chế định như thế này: nếu Phật tử tự mình bán rượu, bảo người bán rượu, nhân bán rượu, duyên bán rượu, cách thức bán rượu, nghiệp bán rượu, tất cả mọi thứ rượu đều không được bán. Rượu là nguyên nhân sanh tội lỗi, là Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sanh có trí tuệ sáng suốt, nhưng trái lại đem sự say mê điên đạo cho tất cả chúng sanh, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Thì những từ mà chúng ta đã được tìm hiểu thông qua những điều giới trước thì trong những cái buổi học tiếp theo chúng ta không nhắc lại. Chẳng hạn như là từ Phật tử, hoặc là Bồ Tát Ba La Di tội, hoặc là cái lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thì những từ nào mà chúng ta đã được tìm hiểu thông qua những buổi học trước rồi thì chúng ta không nhắc lại ở đây, nó mất nhiều thời gian. Do đó chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu một số điều nó liên quan tới đặc biệt của điều giới này mà thôi. Tự mình bán rượu nghĩa là chính mình làm nghề pha chế rượu hoặc bán rượu để thu được cái nguồn lợi mà sinh sống. Thì đó là chẳng hạn như bây giờ mình mở cái quán, vậy như vậy mở quán bia được không ạ? Mở quán bia được không? Mở cửa hàng bán rượu thì không được. Rồi mở quán bia là không được. Bây giờ mình không đứng ra mình bán, nhưng mà mình làm nhân viên, nhân viên bán ở cửa hàng bán rượu thì sao? Theo chúng ta nghĩ được không? Thì lần lượt thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Và hoặc là thông qua cái buổi học hôm nay, những gì chúng ta trình bày không hết mà Phật tử chúng ta thấy cần phải giải quyết thì chúng ta cứ đặt những vấn đề đó ra để chúng ta giải quyết vấn đề cho nó thấu đáo hơn. Thứ hai là bảo người bán rượu. Mình mở tiệm rượu bán cho người khác thì đó gọi là bán rượu. Nếu số lời thu được về phần mình đồng với cái việc mà bán rượu, nó không có khác. Do đó cái việc này là kết vào thiên tội trọng. Nghĩa là nếu như mình đứng ra mở một cái cửa hàng, mở một công ty chuyên sản xuất rượu thì mình là phạm. Còn bây giờ nếu như mình bảo người khác bán, mình dạy người khác bán, nhưng mà cái lợi đó thu được mình có hưởng phần trăm, có hưởng phần chia thì có được hay không? Vẫn không được. Rồi bây giờ nếu như mình chỉ dạy người khác đứng ra mở cửa hàng kinh doanh rượu mà mình không tham gia, mà mình cũng không hưởng phần trăm gì trong đó, như vậy có được hay không? Mình không có một cái lợi ích gì cho mình thông qua cái việc chỉ dạy này, được không ạ? Không được. Tại sao? Xúi người khác làm. Nhưng mà bây giờ thường là trong cái việc mà kết tội thì mình xúi người khác làm cái chuyện đó mà đem cái hại cho một cái đối tượng khác và mình được thu cái phần lợi thì lúc bây giờ mới kết tội. Còn cái này mình không có thu lợi về mình thì sao? Vẫn kết tội luôn, đúng không ạ? Cũng giống như là cái giới mà dâm dục thì thông thường trên cái căn bản, nghĩa là một cái điều giới được hình thành trên cái nền tảng căn bản là mình làm cái việc đó đem lại cái hại cho người này và đem cái lợi về cho mình. Nghĩa là có một bên là bị tổn hại, có một bên được phần lợi. Nghĩa là giới nói dối, tất cả những điều giới Đức Phật chế định thường là dựa trên cái nền tảng căn bản đó. Nhưng cũng có một số trường hợp là ngoại lệ. Chẳng hạn như là giới dâm dục. Nghĩa là mình dạy người khác làm việc đó mà hai bên đồng ý với nhau làm thì không có ai khổ sở cả, nhưng mà mình vẫn phạm. Hoặc là cái giới bán rượu này, Mình chỉ dạy người khác thôi, mình hoàn toàn không có hưởng gì, không có hưởng gì thông qua cái lời dạy của mình, không có hưởng gì thông qua cái việc làm của người kia. Mình không có được thu cái phần lợi nào cả, nhưng mà mình vẫn bị kết tội. Nhân bán rượu, nghĩa là đầu tiên mình khởi lên một cái tâm niệm bán rượu để lấy lời nhiều, gọi đó là cái nhân. Là mình thấy trong tất cả các ngành nghề, mà cái nghề này là về nghề dễ kiếm tiền nhất. Hoặc là trong cái xóm lao động của mình, cái nghề này là cái nghề mà mình dễ kiếm được đồng lời để sinh sống. Thì đầu tiên đó là cái nhân. Rồi cái duyên là tâm niệm mình làm định làm mở cái cửa hàng hoặc là mở cái lò hấp rượu. Thì cái đó là cái duyên. Cái duyên đưa đến để tạo ra rượu để đem bán. Hoặc là mình mở cửa hàng, mở cửa tiệm, hoặc là mình mở quán kinh doanh, hoặc là mình tự nấu rượu với tính cách là cá nhân, tính cách là nó công đoạn, mình làm lớn làm nhỏ gì đó, nếu liên quan tới cái này đều là cái điều giới cấm của Đức Phật. Thứ năm là cách thức bán rượu, nghĩa là quá trình làm việc bán rượu có những hình thức như là mua vào bán ra cùng các phương thức khác gọi là cách thức. Nghĩa là đầu tiên có cái nhân, rồi tạo nên cái duyên và cách thức bán nó thành ra cái nghiệp bán rượu. Nghĩa là vận dụng tay mình bán rượu, đem rượu trao cho người để hình thành việc bán rượu, gọi đó là nghiệp bán rượu. Thì khi cái việc đó hình thành thì nó tạo nên cái nghiệp. Mà cái nghiệp bán rượu nó như thế nào lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu ra qua. Đức Phật có dạy rằng rượu nó là nguyên nhân, nó sanh ra các tội lỗi. Trong cái tài liệu chúng ta nó có một vài từ là do đánh nó bị nhầm, nó bị sai, có gì chúng ta chỉnh sửa lại. Rượu là nguyên nhân sanh tội lỗi, sanh chứ không phải là danh. Kinh dạy rượu là nhân duyên sanh khởi các tội ác. Cứ xem nhân loại hiện nay trong xã hội phân tranh gay gắt, phát sanh vô số đại quá hoạn, đa số đều do uống rượu mà ra. Hàng Phật tử bất luận tại gia hay xuất gia, nhiều vị giới hạnh không thanh tịnh cũng do nơi uống rượu mà quỷ phạm giới cấm. Thậm chí đến nội tán gia bại sản, tán quốc vong gia, tán thân mất mạng, đa số đều do uống rượu gây nên. Tai hại của rượu thì rất lớn. Bây giờ có thể liên quan tới cái việc mà tác hại của rượu chúng tôi không cần phân tích. Trong chúng ta dường như ai cũng hiểu những vấn đề này. Hay mỗi buổi sáng chúng ta mở cái tờ báo ra, chúng ta thấy có một cái vụ án, có một cái câu chuyện nào đó liên quan xảy ra những cái vấn đề mà đem đến kết quả xấu, thì nguyên nhân chính đa phần là do rượu. Từ cái việc uống rượu có thể sanh ra vô số cái tội lỗi khác. Gia đình bất ổn, thứ nhất là tiêu hao tiền của. Một cái tiệc nhậu tiêu hết bao nhiêu tiền. Rồi trong lúc mà nhậu xong rồi, rồi về cãi lộn với vợ con, gây nên bao nhiêu cái chuyện mà xảy ra. Hoặc là trong cái cuộc nhậu đó, Bạn bè với nhau tạo nên những cái điều bất hòa, những cái điều xấu. Chẳng hạn như nếu như chúng ta có xem trên báo, dường như chỉ cách nay một vài ngày có một cái thông tin là có một cái người đó đang ngồi uống rượu nhưng mà khởi lên cái ý xấu, nghĩa là giết cái đối tượng là bạn của mình, bạn nhậu của mình, để lấy thịt đó mà tiếp tục uống rượu và đem thịt đó ra ngoài bán. Chúng ta có xem ra chưa cái tin này chưa? Trên báo mạng có, nhưng mà dường như nó xảy ra ở nước nào chúng ta không nhớ rõ, cách nay chỉ vài ngày thôi. Nó là đến cái mức độ mà giết người bạn của mình để mà lấy thịt đó đem đi bán. Cái đầu thì cất trong tủ lạnh, còn những cái phần cơ thể khác thì thì đi bỏ các nơi. Mà người này cũng đã giết nhiều người rồi, giết nhiều người nhưng mà không được phát hiện. Có trong cái lần gần đây nhất thì có một người mua thịt về, thì khi mà trong lúc mà làm, trong lúc mà nấu nướng thì nghe cái mùi nó lạ lạ, rồi ăn vào thì cũng cảm thấy cái mùi nó không giống như những cái loại thịt heo, thịt bò bình thường. Thì do đó mới đem cái mẫu thịt này đến đến cơ quan chức năng, thì người ta mới xác định đó là thịt người, rồi tìm đến cái người này thì tan vật là còn nguyên. Và có những rất là nhiều trường hợp, nếu mà nói kể về tác hại của rượu thì chúng ta không thể nào mà chúng ta suy lường được. Nó là rượu vào có thể là bao nhiêu điều bình thường mình không nói được, mình không dám làm, nhưng mà rượu vào rồi thì có thể sẽ làm tất cả. Chẳng hạn như ở Sóc Trăng có một câu chuyện là một cái chàng đó trong một bữa đó nhậu đến dường như 11, 12 giờ đêm hết mồi mới đi ra ao để mà tìm bắt cá lên nhậu tiếp, nhưng mà tìm bắt hoài không có con cá nào để lên làm mồi. Do đó nhìn thấy một cái chòi giữ vuông gì đó ở trong một cái cánh đồng nó hơi vắng, thì thấy một cái nhà đó mới bước vào. Thì bước vào lục cũng không có cái gì để làm mồi cả. Thì trong lúc mà tìm không có mồi, bây giờ mới bước vào trong phòng để gặp cái người chủ của cái căn chòi đó. Thì định là tìm một ít tiền thôi để mà lấy cái tiền đó để mà mua mồi. Nhưng mà tìm lục người này vẫn không có tiền. Vì lục đến nỗi mà lúc đó rượu nó đã có trong người rồi. Rồi lúc đó mới là kêu người này cứ lột đồ cho xét. Mà trong khi cái người mà chủ của cái chòi đó là 60 mấy tuổi, còn cái cậu này dường như là chưa đầy 30 tuổi, mà bình thường cuộc sống thì rất là hiền lành. Thì khi mà kêu cái người lớn này, kêu cái bà già này lột đồ để mà kiểm tra xem có tiền hay không, thì trong lúc đó tiền thì không có mà khởi lên cái tâm khác. Do đó dùng dao mà dắt người này ra ngoài một cái chòi khác và xem phim ảnh cái cách mà giao cấu nhau thế nào, thì bắt bà cụ làm những cái công việc giống như vậy, và làm đến bà cụ mà không thể nào mà chịu đựng nổi. Thì lúc đó cái người này mới là bỏ ra ngoài để mà vẫn chưa buông tha cho bà cụ, nghĩa là ra ngoài để hút điếu thuốc xong mà trở vào làm tiếp. Bà cụ thì bao nhiêu lần ngất đi, và lúc bấy giờ bà cụ vừa tỉnh dậy là bò xuống cái mương và nằm nắp ở dưới mương, rồi sau đó mới tìm đến mọi những cái chòi xung quanh nhờ người ta giải cứu giùm. Thì sau khi mà xem xét ra thì chính cái cậu đó bình thường rất hiền lành, không ai nghĩ cái cậu này sẽ làm những việc vậy. Nhưng mà rượu vào rồi thì có thể bất cứ chuyện gì cũng làm. Thì trong tất cả chúng ta, mỗi người trong chúng ta đều có chứng kiến những cái cảnh tương tự như vậy sẽ diễn ra. Có thể rượu vào, người chồng có thể về giết vợ. Rồi người vợ thấy chồng về nhậu say xỉn, rồi hàng ngày mà cự cãi với nhau thông qua những lúc chồng không có tự chủ được. Rồi lợi dụng những lúc mà chồng say xỉn, người vợ có thể là ra tay làm những cái việc mà xấu khác ngược lại đối với chồng. Thì tất cả những chuyện này dường như nếu chúng ta mở báo ra, dường như ngày nào cũng có những cái sự việc xấu nó được thể hiện trên mặt báo. Thì do đó cái tác hại của rượu thì chúng ta sẽ không nói nhiều. Chúng ta tự mình sẽ chiêm nghiệm lại những gì mình đã chứng kiến. Để mình ý thức hoặc là mình biết được cái tác hại của nó như thế nào. Còn ở đây chúng ta phân tích, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân gì sao Đức Phật chế và các trường hợp phạm như thế nào và chúng ta nên gìn giữ như thế nào. Đó là cái nội dung chính chúng ta cần tìm hiểu. Thì nếu nói về cái sự giống và khác nhau, thì điều giới này giữa Bồ Tát Tại Gia và Bồ Tát Xuất Gia thì đều chế giống như nhau. Ví dụ như điều giới uống rượu, Đức Phật có khai cho chúng ta trong những lúc mà chúng ta gặp những trường hợp mà có những cơn bệnh mà những loại thuốc khác không có chữa trị nổi, không chữa trị lành, do đó cần phải dùng đến thuốc rượu, thì chúng ta được phép, được khai mở là được dùng rượu. Nhưng mà giới bán rượu thì hoàn toàn không có khai. Tại gia và xuất gia, Đức Phật đều ngăn cấm như nhau. Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia. Rồi giữa thinh văn và Bồ Tát, nếu ở thinh văn thì người xuất gia hoàn toàn không được kinh doanh mua bán bất cứ bằng một cái hình thức nào. Ở đây chúng tôi mở ngoặc nói thêm, chúng ta hiểu thêm như thế này. Phật tử khi chúng ta học luật thì chúng ta cần xác định hai vấn đề. Một là khi học luật chúng ta bám sát vào văn từ của luật, áp dụng theo hiện tại. Đó là văn từ Đức Phật, nguyên nhân vì sao Đức Phật chế điều giới đó. Và nếu như ai phạm vào cái điều giới đó sẽ bị những cái lỗi như thế nào, bị những cái quả báo xấu như thế nào. Đó là cái tác hại, đó là cái điều mà Đức Phật ngăn cấm. Còn cái mặt thứ hai là cái sự mà vận dụng luật vào trong cái đời sống hàng ngày. Thì chúng ta cần xác định rõ hai cái vấn đề nó. Đâu là tinh thần giới luật Đức Phật chế, đâu là vận dụng tinh thần của giới luật vào trong thực tế. Nhưng mà nếu mà chúng ta đem luật học mà chúng ta vận dụng vào thực tế thì trường hợp đó nó sẽ uyển chuyển, chúng ta cảm thấy nó thoải mái hơn. Do đó khi mà học luật thì tất cả chúng ta nên lưu ý một cái điều như thế này. Dường như chúng tôi đã có nói rồi, hôm nay chúng tôi chỉ nhắc lại, là mình đừng đem cái khung sườn của giới luật làm thước đo để đi đo mọi người. Chẳng hạn như chúng ta học được 5 điều giới vừa rồi, thì chúng ta lấy 5 cái điều giới mà chúng ta đã tìm hiểu qua, chúng ta gặp thầy A, chúng ta đo vào cái thầy này phạm bao nhiêu điều, mức phạm như thế nào, rồi cái tội đó nó ra sao. Rồi đem cái điều giới mà chúng ta học được đó, chúng ta đem đo một cái sư cô kia, xem sư cô đó có phạm như thế nào, để dùng cái tâm mà khinh chê xem thường, đó là điều không nên. Hoặc là chúng ta đem giới luật làm thước đo để đo những người bạn đồng tu, những người xung quanh của mình, đó, giới tâm học luật như vậy là không nên. Mà chúng ta học luật để chúng ta dùng cái sự hiểu biết kiến thức về luật, chúng ta làm cái chiếc gương, làm cái chiếc gương để mỗi ngày chúng ta soi trở lại mình, coi mình sửa được bao nhiêu điều và còn bao nhiêu điều mình chưa có sửa được, bao nhiêu điều mình còn vi phạm, bao nhiêu điều mình đã giữ gìn được. Thì chúng ta nên lấy kiến thức của giới luật làm cái kiến để hàng ngày soi rọi lại chính mình, đừng lấy giới luật làm thước đo để đi đo mọi người. Bởi vì trong những điều giới của Đức Phật chế định, có những điều giới chỉ cần chúng ta nói với một người là chúng ta biết cái việc đó, việc làm của chúng ta là sai, thì chúng ta trở lại thanh tịnh. Có những điều chúng ta tự biết đó là sai, chúng ta hứa là không có tái phạm lại, giống như cái từ là sám hối. Chúng ta biết cái việc đó sai, mình hứa khắc phục sám hối, tự tâm của mình không cần nói với người khác, thì đó nó cũng trở lại thanh tịnh. Do đó mình đừng lấy giới luật làm thước đo. Bởi vì có những lúc, có những người, có những việc mà mình chứng kiến thấy người đó đang phạm, nhưng mà sau đó chỉ trong khoảng thời gian 1-2 ngày sau, người này sám hối đúng pháp thì đã trở lại thanh tịnh. Nhưng mà dưới cặp mắt của mình, người này lúc nào cũng là người phạm giới. Những cái điều đó là những điều tai hại, chúng ta không nên lưu ý những cái điểm sai phạm của những người khác. Thì do vậy nói điều này để chúng ta thấy rằng trong thinh văn thì người xuất gia không được kinh doanh mua bán. Mở rộng như vậy để chúng ta khỏi mà thắc mắc. Bởi vì dưới chúng ta dường như có phòng phát hành phải không? dưới thiền viện có phòng phát hành không ạ? Nếu như có phòng phát hành, mình học luật mới vừa học xong thấy là trong điều giới Đức Phật không cấm, không cho người xuất gia kinh doanh mua bán bất cứ bằng hình thức nào mà trong thiền viện mình có phòng phát hành. Phòng phát hành đương nhiên thì phải có được hưởng cái phần quê hồng. Ví dụ như một cái quyển sách đó, cái giá bìa nó là 30 ngàn, thì từ ở cái nhà in người ta chuyển về cho mình thì người ta cho mình hưởng bao nhiêu phần trăm. Bây giờ mình bán cuốn sách đó mình hưởng được 15% hay là 10%, 20%, cái đó là cái quyền mình được hưởng cái lợi nhuận như pháp, không có gì sai cả. Nhưng mà theo tinh thần của luật thì người xuất gia không được làm những việc này. Công việc chính của người xuất gia là lo tu học và hướng dẫn mọi người tu học. Còn việc kinh doanh mua bán hợp pháp không hợp pháp gì đó là việc của người cư sĩ Phật tử, người xuất gia không được làm. Nhưng mà bây giờ chúng ta xác định lại, cái phòng phát hành của mình mở ra có phải vì mục đích mà kinh doanh hay không? Hay là hôm nay Phật tử đi chùa nói thầy ơi con nghe cái bộ kinh nào đó, và con nghe là có một vị thầy nào đó giảng về tam quy ngũ giới hay quá, bây giờ con muốn tìm cái cuốn sách đó để con đọc, con muốn tìm cái đĩa đa giảng đó để con nghe, con nhờ thầy mai mốt có đi đâu thầy tỉnh giùm con. Rồi cái một hôm khác có Phật tử khác gửi mua cái quyển sách khác, một cái đĩa khác, hoặc là gửi mua một cái sâu chuỗi, gửi mua một cái áo tràng. Như vậy chẳng lẽ mấy thầy lại cứ đi mua giúp giùm mình những cái chuyện đó, còn Phật tử thì dường như chúng ta cũng không biết ở đâu có để mà chúng ta đi đến. Chúng ta chỉ biết về chùa nhờ quý thầy giúp. Thì bây giờ quý thầy giúp cho mọi người, cái việc tốt nhất đó là chùa mình có một cái phòng phát hành để có đầy đủ tất cả những gì Phật tử cần. Nhưng mà đó không phải là kinh doanh để mà thu lại. Nhưng đương nhiên khi mình làm cái việc đó thì có được quyền mình hưởng cái phản lợi như pháp. Nhưng mà tùy mọi nơi, nhưng mà trường hợp ở Hưng Phước chúng tôi thì khác. Ở Hưng Phước chúng tôi thì phòng phát hành tính cách là phục vụ, nghĩa là tất cả kinh sách đó, cái giá của nhà in đưa ra bao nhiêu thì phòng phát hành Hưng Phước sẽ để lại với giá đúng bằng với giá nhà in đưa ra. Ví dụ như bộ học phổ thông bên ngoài giá thành nó là trên 200 ngàn một bộ. Bây giờ nếu về Hưng Phước mà mình lấy thì Hưng Phước nếu mình lấy thì chỉ khoảng chừng 170-180 là bằng giá gốc của nhà in đưa ra. Nhưng mà cái bộ học phổ thông đó là một cái bộ mà được ở Hưng Phước trong ban hộ trì là đứng ra xin tác quyền và in số lượng rất lớn và trợ giá trong cái bộ. Do đó ai đến Hưng Phước mà cần bộ học phổ thông chỉ cần 100 ngàn, trong khi đi đến các nơi khác là 200, trên 200. Thì đó là những cái việc làm đó. Thì nếu như bây giờ mình không hiểu, mình cứ nghĩ là chùa này có kinh doanh, chùa này có phòng phát hành để thu, và có Phật tử nữa bây giờ mình thay vì mình ra tiệm khác mình mua, qua ra nhà sách khác mình mua, bây giờ vào trong chùa, vào thiền viện mua ủng hộ để cái khoản lợi nhuận đó có mà chi tiền điện, tiền này, tiền kia các khoản, đó cũng là cái tâm niệm tốt. Nhưng chúng ta nên xét lại cái nguyên nhân để mà mở phòng phát hành là vì cái tâm phục vụ cho Phật tử. Thì do đó những trường hợp này thì xét theo tinh thần của luật là nó không đúng, nhưng mà thực tế là chấp nhận được. Chúng ta chấp nhận được việc này không? Chấp nhận được. Nhưng mà bán rượu trong cái điều giới chúng ta phân tích là không được. Nghĩa là Phật tử thì được quyền kinh doanh mua bán với những cái khoản lợi hợp pháp là được quyền. Rồi kinh doanh mua bán rượu, mua bán những cái loại mà không có đúng tinh thần của pháp luật hiện hành thì người Phật tử không được làm. Còn người xuất gia hoàn toàn không được kinh doanh mua bán tất cả các cái loại phẩm vật gì. Nhưng mà trên tinh thần luật học ứng dụng giống như chúng ta phân tích thì chúng ta mở phòng phát hành xem như là hợp pháp, vì cái tinh thần phục vụ cho Phật tử là chính. Thì do đó cái việc này nó xem ra là không trái với luật. để chúng ta không khéo, không mở rộng ra, thì chúng ta lại đem những cái điều chúng ta học, chúng ta thấy thực tế nó lại khác. Thực tế nó lại khác. Do đó chúng tôi mở ngoặc ra để nói là Phật tử hiểu rõ là người xuất gia cũng có thể là làm một số việc liên quan tới kinh doanh mua bán đó, xem như là hợp pháp. Nhưng mà đối với việc mà bán rượu, mua bán rượu thì tuyệt đối là không được. Đó là nói về tinh văn. Còn ở Bồ Tát thì bán rượu nó là phạm vào thiên tội trọng. Bán rượu phạm vào thiên tội trọng, uống rượu thì phạm vào thiên tội nhẹ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sang nội dung thứ tư, đó là các trường hợp phạm cũng như là trường hợp không phạm và những trường hợp nào được Đức Phật khai. Xem coi điều giới này Đức Phật có khai hay không. Trước hết là chúng ta tìm hiểu về các trường hợp phạm. Để phạm cái giới này thì cần hội đủ năm duyên. Thứ nhất đó là chúng sanh. Thì chúng sanh ở đây phân ra làm ba phẩm. Bất luận chúng sanh thuộc phẩm nào, nếu bán rượu cho họ đều không khỏi phạm tội khinh hay là tội trọng. Nếu chúng ta với tính cách là bán rượu, mua bán rượu thì chúng ta phạm. Mặc dù phạm đó có thể nặng, có thể nhẹ, nhưng mà không thể nào nói là chúng ta không phạm. Thì ở chúng sanh được phân ra làm ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thượng phẩm là căn cứ bán rượu cho người nào để định tội nặng hay là tội nhẹ. Bây giờ nếu bán rượu cho những người uống mà họ không bị hôn mê, tán loạn tâm trí thì phạm tội nhẹ. Nếu bán rượu cho những người uống vào mà họ bị say sưa, loạn tâm thì kết thành tội trọng. Và chúng ta cũng lưu ý ở điều này, ở giới Bồ Tát có một số điều nó lại trái ngược lại với giới tinh văn. Ví dụ như giới Bồ Tát là mình nói dối mà cái bậc mà thượng phẩm mà mình nói dối thì nó phạm vào nhẹ. Còn cái bậc mà trung phẩm, nghĩa là mình nói dối đến các cái bậc thánh thì mình phạm nhẹ. Nói dối đến các bậc mà trung phẩm, nó là loài người, thì phạm tội nặng hơn. Nhưng có một số điều giới của tinh văn hoặc Bồ Tát, mình sát hại thánh nhân thì phạm vào tội nghịch. Nó không phải là tội trọng mà phạm vào tội nghịch. Nhưng có những cái điều mình làm hại đó là thánh nhân, lại phạm vào tội nhẹ. Chẳng hạn như nói dối, bây giờ mình nói dối đối với bậc thánh có tin hay không? Không tin, do đó là mình phạm nhẹ. Còn mình nói dối với cái người bình thường mà người ta tin lời nói của mình để sinh ra cái kết quả xấu thì phạm nặng. Do đó khi học chúng ta cũng cần xác định từng điều giới có những cái khác biệt nhau giữa tinh văn và Bồ Tát, cũng như là giữa tại gia và xuất gia. Thì do đó là ở thượng phẩm thì nếu như người đối tượng, cái người uống mà người ta uống vào làm cái tâm trí người ta không sáng suốt thì chúng ta phạm nặng. Nếu như mà uống vào tâm trí sáng suốt thì chỉ phạm khinh mà thôi. Còn ở trung phẩm, bán rượu cho chúng sanh trung phẩm, đó là cõi người, cõi trời, tất nhiên phạm căn bổn trọng tội. Vì những chúng sanh này là đối tượng chủ yếu của giới điều mà Đức Phật chế lập. Người trời là những chúng sanh rất thích uống rượu, nên bán cho những chúng sanh này chính là khuyến khích thúc đẩy sự say mê, hôn loạn cho họ. Đó là đối tượng loài người, là trung phẩm. Còn hạ phẩm là bán rượu cho chúng sanh hạ phẩm, là quỷ thần vân vân. Nếu những chúng sanh này chưa thọ giới Bồ Tát thì ít gây ảnh hưởng tổn hại cho đạo pháp, nên các bậc cổ nhân quy kết thành tội khinh, nghĩa là tội nhẹ. Nếu là chúng sanh đã thọ giới Bồ Tát, vì trên thân đã mang giới thể nên phạm vào tội trọng. Duyên thứ hai đó là tượng chúng sanh. Thì tượng chúng sanh cũng phân ra làm ba: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Phạm trọng là sai loạn tưởng là sai loạn, hoặc là sai loạn mà mình nghi là sai loạn. Còn phạm nhẹ là sai loạn mà tưởng chẳng phải sai loạn. Không sai loạn tưởng không phải sai loạn, không sai loạn nghi là sai loạn, không sai loạn nghi là không sai loạn. Thì dường như những cái từ này chúng ta đã học qua từng điều giới nó gần gần giống nhau. Bây giờ nhắc lại giờ chúng ta hiểu không ạ? Hiểu không? Những cái từ mà dặn mình tưởng nè, ví dụ giờ cái đối tượng là sai mà mình tưởng là người ta sai, hoặc là người ta sai mà mình tưởng người ta không sai, hoặc là trường hợp người ta không sai mà mình tưởng là người ta sai, mình nghi là người ta sai. Thì những trường hợp này là chúng ta đã học qua, dường như mỗi điều giới chúng ta có phân tích về cái loại tưởng chúng sanh như thế này. Còn trung phẩm trọng tội, nghĩa là chúng sanh trung phẩm, tưởng là trung phẩm hoặc nghi là trung phẩm thì phạm vào tội trọng. Chúng sanh trung phẩm tưởng là chúng sanh hạ phẩm, và ba trường hợp còn lại của chúng sanh hạ phẩm thì những trường hợp này chúng ta phạm vào thiên tội nhẹ. Ở hạ phẩm chúng sanh thì phạm tội trọng là chúng sanh hạ phẩm có giới tướng và có giới, hoặc là mình nghi đó là có giới. Còn phạm nhẹ là chúng sanh hạ phẩm có giới mình tưởng không có giới, hoặc chúng sanh hạ phẩm không có giới mà mình tưởng là có giới, hay mình nghi có giới, thì những trường hợp này là phạm vào tội nhẹ. Thứ ba là có tâm mong cầu tài lợi. Điểm này chính là chủ thể để tạo nên cái nghiệp. Trong năm cái duyên thì cái duyên cái tâm của mình tác động vào, cái tâm của mình cầu lợi dưỡng, đó là cái chính. Do đó nếu như Bồ Tát xuất gia thì tất cả việc buôn bán mong cầu lợi dưỡng là không được làm. Bồ Tát tại gia được buôn bán cầu lợi như pháp, nhưng không được bán rượu, bán những cái chất mà gây say mê. Cái duyên thứ tư đó là thật là rượu. Nghĩa là rượu sở dĩ được gọi là rượu vì có đủ ba yếu tố. Một là sắc, hai là hương, và ba đó là vị. Khi uống vào nhất định khiến người bị say loạn. Dù những loại rượu không có sắc và hương, nhưng vị rượu rất nồng, uống vào khiến người bị say. Nếu đem mua bán những thứ rượu như thế thì phạm vào tội trọng. Bồ Tát tại gia làm nhân viên chiêu đại cho các tiệm bán rượu. Nếu tự mình không bán rượu thì chỉ phạm vào tội khinh. Nghĩa là mình chỉ làm nhân viên mà mình không có thu về cái khoản lợi cho riêng mình, nghĩa là mình không có đầu tư cái vốn vào trong cái việc đó thì mình chỉ phạm vào tội nhẹ. Còn nếu mình có hưởng cái lợi, có lợi thông qua việc mua bán đó thì phạm vào tội nặng. Và duyên thứ năm đó là trao cho người trước mặt, nghĩa là bán rượu và giao cho người mua một cách trực tiếp. Thời gian xảy ra việc người giao người nhận kết thúc thì kết thành tội trọng. Nếu vì cầu tài lợi mà bán rượu thì mắc tội rất nặng. Đó là năm cái duyên: một là chúng sanh, hai là tưởng chúng sanh, ba là có tâm mong cầu tài lợi, thứ tư đó cái vật mà mình trao đổi mua bán đó là rượu, và thứ năm là cái công việc mình giao dịch mua bán nó đã xong. Thì đủ năm cái duyên này nó kết thành tội. Mà tội trọng hay là tội khinh thì chúng ta dựa vào cái sự phân tích của năm duyên đó. Chúng ta có thể về, có tài liệu trên tay, chúng ta về chúng ta xem lại, phân tích dựa vào. Ví dụ duyên thứ nhất, duyên thứ hai, duyên thứ ba, duyên thứ tư là như vậy, nhưng mà duyên thứ năm cái việc nó chưa thành nên kết thành tội khinh. Hoặc là năm duyên nó đầy đủ, nhưng mà duyên thứ ba, duyên thứ hai là thay vì đối tượng là loài người, nhưng mà người đó không có uống sai thì có thể là từ tội nặng nó trở thành tội nhẹ. Thì do đó trong năm duyên này chúng ta về chúng ta phân tích, chúng ta xem lại thì nó sẽ tạo nên tội trong từng cái trường hợp cụ thể. Trường hợp không phạm đó là Bồ Tát tại gia bán loại tương tự như rượu, có hương sắc nhưng không có vị, uống không làm người sai, dù có tâm mong cầu lợi dưỡng nhưng vẫn không kết tội. Bồ Tát tại gia bán rượu thuốc để trị bệnh cho người, dù có tâm mong cầu lợi dưỡng nhưng vẫn không kết tội. Nghĩa là ở điều giới này cho phép người Phật tử tại gia chúng ta được quyền bán rượu, nhưng mà đó là những loại rượu thuốc. Rượu thuốc bán để chữa bệnh thì chúng ta được phép, chúng ta làm mà không kết tội. Mặc dù trong cái việc mua bán đó chúng ta có thu được cái khoản lợi nhuận, nhưng mà những việc này không kết tội chúng ta. Trường hợp khai giới này thì hoàn toàn không có khai. Nếu đối tượng cái chất mà chúng ta bán, kinh doanh mua bán đó, đó là rượu, thì hoàn toàn trong giới này không khai. Chúng ta lưu ý điều này ha. Giới uống rượu thì có thể khai trong một số trường hợp cụ thể, nhưng giới bán rượu kể cả xuất gia lẫn tại gia hoàn toàn không có khai. Nếu như chúng ta mà uống rượu thì nó có những cái nghiệp ác như thế nào, còn không uống rượu thì lợi ích nó như thế nào, và những điều cần chúng ta nên lưu ý, đó là khuyến tấn. Bây giờ trước khi nói vào cái nghiệp ác thì chúng ta nên nhắc lại năm cái duyên đó. Bây giờ chúng ta có thể có những trường hợp như thế này, chúng ta làm những cái việc đầy đủ năm duyên đó nhưng mà chúng ta lén lút chúng ta làm. Thì ví dụ như ở Việt Nam chúng ta có một khoảng thời gian là cấm không được bán rượu, khắp rượu, đúng không ạ? Cái lúc đó chúng tôi còn nhỏ, nhưng mà chúng tôi nhớ là có một giai đoạn như vậy. Chúng ta nhớ có không? Có. Thì nếu như chúng ta là người, chúng ta khắp rượu hoặc là chúng ta bán rượu, thì nếu như công an hoặc chính quyền đến kiểm tra mà không có thu thập đầy đủ chứng cứ thì có thể là không kết tội chúng ta. Nhưng mà chúng ta không thể nào chúng ta dối được cái giới pháp này. Nếu như chúng ta làm cái việc đó thì mặc dù công an không kết tội chúng ta, không xử trị cái việc mà sai phạm chúng ta, nhưng mà về giới pháp của Đức Phật là chúng ta vẫn bị. Bây giờ có một cái trường hợp như thế này xảy ra. Thì có một cái gia đình đó là hàng ngày là kinh doanh kháp rượu, rượu để bỏ cho các tiệm ở trong thôn xóm đó mà bán lại cho mọi người dân, ai có nhu cầu cần thì đến đó mua. Thì cái một hôm là có cái lệnh là cấm không được kháp rượu cũng như là không được bán rượu. Bây giờ những người mà người ta bán rượu á thì người ta cất giấu rượu nó dễ rồi. Ví dụ như rượu đó có thể là cất giấu chỗ này một ít trong những cái chai, những cái can, những cái bồn. Người ta cất giấu chỗ này, cất giấu chỗ kia, có thể là công an vào kiểm tra không phát hiện ra, cất giấu kỹ không phát hiện ra. Còn bây giờ những người kháp rượu lại là khó giấu. Bởi vì một cái lần mà chúng ta kháp rượu phải tốn bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu thời gian mới hoàn thành cái mẹ rượu này. Cái thứ hai nữa là những cái nó liên quan tới cái việc kháp rượu, chẳng hạn như là chúng ta phải ủ nếp, rồi kháp rượu xong rồi có hèm, rồi những cái phương tiện mà để chúng ta kháp rượu đó, thì cái này rất là khó giấu. Nhưng mà có một cái gia đình đó thì mọi người biết là gia đình này từ lúc có lệnh cấm đến bây giờ gia đình này vẫn tiếp tục là kháp rượu. Nhưng mà công an vào kiểm tra thì chưa lần nào mà chứng kiến tận mắt, nên là không có xử phạt được, mà cũng không có thấy là ủ nếp, cũng không thấy là những cái loại rượu mà sản xuất ra mà chưa có tiêu thụ. Nên là đến đó chỉ kiểm tra gặp những cái dụng cụ để kháp rượu thôi, chứ ngoài ra những cái gì liên quan tới cái thành quả mà làm ra là công an không kiểm tra được. Thì do đó người này được thoát tội, không bị xử phạt. Nhưng mà bên ngoài người ta biết là người này vẫn có làm, và công an cũng biết như vậy, qua nhiều lần nhắc nhở và nhiều lần kiểm tra vẫn không xử trị được. Thì có một lần đó công an đến kiểm tra mới lập biên bản, nói là người này có kháp rượu. Thì cái người mà chủ khắp rượu đó, người ta nói là người ta không có. Bây giờ đã cái việc tái diễn nhiều lần, mặc dù không chứng kiến trực tiếp, không có cái gì để lại, nhưng mà người ta đã nhiều lần rồi, người ta lập biên bản ghi nhận là người này có phạm vào cái tội kháp rượu. Khi đó cái vị này đi ra về, vị mà công an đó đi ra về, thì cái người chủ cái lò rượu này cũng là người nhanh trí, lúc bấy giờ mới nhào vô ôm cái ông công an đó, la lớn lên nói là cái anh này đến hiếp dâm tôi. Thì cái anh này anh mới phân trần, mọi người chòm xóm chạy đến rất đông, anh này anh phân trần, tôi chỉ đến là xử phạt cái chị này về cái tội mà khắp rượu thôi, chứ ngoài ra tôi không có làm cái gì hết, không có làm gì sai trái hết. Mà cô này một hai là cứ vu cáo người này đến hiếp dâm. Bây giờ hỏi tại sao chị vu cáo cho tôi như vậy, thì cái cô này cũng mới nói là anh đến anh bắt kiểm tra chúng tôi thì anh không thấy cái gì liên quan tới kháp rượu cả, nhưng mà anh lập biên bản vì chúng tôi có chứa dụng cụ để mà kháp rượu. Còn bây giờ tôi được quyền báo là anh hiếp dâm tôi, bởi vì khi đến đây anh có mang theo dụng cụ hiếp dâm, phải không? Bây giờ nếu như anh đến đây anh không có hiếp dâm tôi, không có ý đồ hiếp dâm tôi, thì anh để dụng cụ hiếp dâm của anh để nhà đi, anh đừng mang theo. Cái này anh mang theo trong người anh thì anh có thể là anh sẽ hiếp dâm tôi. Thì với cái lý luận này thì cái người này được thoát khỏi cái biên bản đó. Nhưng mà nếu như thật ra người này đã có kháp rượu thì không tránh được cái điều giới của Đức Phật chế định. Mặc dù hiện tại có thể là qua mặt được công an, nhưng mà về cái việc làm của mình thì nó tạo nên cái kết quả xấu, mình không thể nào thoát được. Thì đó là chúng tôi nhắc như vậy để chúng ta lưu ý là đừng nghĩ rằng những việc làm sai của mình mọi người không biết là mình không có tội. Lương tâm mình biết cái việc làm của mình nó đem đến cái hại gì, thì những cái việc đó đều là tạo nên cái tội cho mình. Luật tứ phần Đức Phật dạy uống rượu có 10 điều hại. Một là nhan sắc xấu, hai là sức khỏe kém, ba là mắt mờ, bốn là hiện tướng sân hận, năm là phá hoại tài sản và công việc làm ăn, sáu là tăng thêm bệnh tật, bảy là thêm đấu tranh kiện tụng, tám là thanh danh bị mất, tiếng xấu đồn xa, chín là trí tuệ dần kém, 10 là khi mạng chung sanh vào ba đường ác. Đó là 10 điều tai hại của việc uống rượu thông qua cái bộ luật tứ phần Đức Phật đã dạy. Rồi đưa rượu cho người uống, 500 đời không có tai, huống chi là bán rượu. Thì trong kinh, trong luật Đức Phật cũng dạy cái này rất nhiều. Nói là nếu như mình cầm rượu, mình đưa, mình mời người khác uống, thì mình bị đọa 500 đời không có tai. Nói cái này nếu mà không khéo chúng ta cũng không tin. Chúng ta đâu có thấy ai không có tai đâu, phải không? Hiếm khi chúng ta thấy một người mà có bị cái tật nguyền mà không có tai, không có chân, đúng không ạ? Nhưng mà nói là người nào mà cầm rượu đưa cho người uống thì 500 đời không có tai, do cái việc mà mời người khác uống rượu như thế này. Như vậy cái điều này có đáng tin hay không? Tin không? Lời Phật nói thì mình không dám không tin, nhưng mà thực tế mình thấy không có, đúng không? Đúng không ạ? Không biết trả lời thế nào. Bây giờ chúng ta thấy có một cái chúng sanh nào mà không có tai không? Có không? Chẳng hạn như rắn nè, lươn nè. Thì nếu như nói là cái bị cái quả báo là 500 đời không có tai, nghĩa là 500 đời đầu thai làm những cái loài vật đó, cũng vẫn có mạng sống nhưng mà không có tai chân, bởi vì cái tội là cầm rượu đưa cho người uống, vì cái lỗi đó mà bị đọ làm cái loài không có tai không có chân. Chứ đừng nghĩ là con người mình mà đầu thai làm người mà bị cụt tay cụt chân hoặc là bị dị tật, thì cái đó chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta khó mà nhận được cái lời của Đức Phật. Có những điều Đức Phật nói rõ ràng, có những điều thì chúng ta tự hiểu nó là như vậy. Và trong tất cả những bộ kinh, những bộ luật khác cũng có đề cập đến 10 cái tai hại của rượu khác với luật tứ phần. Thứ nhất đó là của cải rơi mất. Thứ hai là tăng trưởng lòng giết hại. Thứ ba là trí tệ kém dần. Thứ tư là sự nghiệp chẳng thành. Thứ năm là thân tâm nhiều khổ. Thứ sáu là hay thân hay mang nhiều tật bệnh. Thứ bảy là tâm sân hận bồng bột, ưa cãi lẫy. Tám là phước đức tiêu mòn. Chín là tuổi thọ giảm bớt. Mười là mạng chung đọa vào địa ngục. Bây giờ đối với chúng ta ở đây thì dường như những cái điều này chỉ cần nói là chúng ta hiểu, không cần phải phân tích ra. Ví dụ như của cải rơi mất, nghĩa là mình mà uống rượu nhiều thì nó tiêu hao tài sản của mình. Tăng trưởng lòng giết hại, bây giờ một cái tiệc nhậu chúng ta mồi đó là gì? Có ai mà đem cốc ổi mía ghim ra để mà nhậu hay không? Có nhưng mà ít lắm. Đó là chỉ cho những người nhậu ghiền thôi. Còn thông qua những buổi tiệc thông thường thì một buổi tiệc đó tiêu hao bao nhiêu tiền của. Một bữa cơm gia đình có thể mình chỉ tốn có 50.000, 100.000, nhưng mà buổi tiệc nhậu có thể là 1-2 triệu đồng là chuyện rất bình thường. Chưa kể là vào trong những cái quán, ngoài những cái tiền bia tiền rượu ra nó còn tốn thêm những chi phí khác. Chi phí gì tự hiểu ha. Rồi khi mà rượu vào thì tâm trí bị kém dần, đó là chuyện đương nhiên. Rượu vào thì tâm trí không còn sáng suốt nữa, sự nghiệp thì chẳng thành. Ai mà uống rượu mà mỗi ngày thì làm gì mà có thành công trên sự nghiệp. Thứ ba là thân tâm nhiều khổ. Xin lỗi, thứ năm là thân tâm nhiều khổ. Thứ sáu là thân hay bệnh tật. Thì những người mà uống rượu nhiều thì nó có những cái chứng bệnh mà chúng ta thường gặp. Đó là bệnh gì? Bệnh gan, bệnh phổi, rất là nhiều cái bệnh liên quan. Rồi tâm hay là sân hận, bồng bột, ưa cãi lẫy. Bởi vì rượu vào nó làm cho con người nóng nảy. Thứ tám là phước đức tiêu mòn. Thứ chín là tuổi thọ giảm bớt. Bây giờ những người mà sáng sỉnh chiều say thì dường như là rất là khó sống thọ. Do vậy chúng ta cũng lưu ý ở cái điều này là rượu thì nó có những cái tác hại xấu như vậy, nhưng mà rượu nếu chúng ta biết sử dụng nó thì nó cũng đem đến những cái kết quả tốt. Bởi vì nếu chúng tôi phân tích giống như nãy giờ, chắc là một số người thanh niên đây không tán thành, dường như không tán thành trong những cái lời chúng ta phân tích. Bởi vì trong thực tế chúng ta vẫn thấy là thông qua rượu chúng ta vẫn gặt hái được nhiều cái thành công, nó tốt hơn nếu như chúng ta không dùng đến rượu. Đó là gì ạ? Đó là công việc giao tiếp. Bây giờ một cái vị giám đốc, một cái vị cán bộ trong một cái công ty, một cái gì đó đi giao dịch với đối tác mà không thông qua một cái buổi tiệc thì công việc có thành công hay không? Nhưng mà quan trọng là chúng ta tiếp nhận nó như thế nào, đó là cái quan trọng. Và những người còn lại, đó là những người vợ, những người mẹ, những người trong gia đình, chúng ta biết xử lý những tình huống đó như thế nào thì nó trở thành cái tốt. Nếu hiện tại nó đang là cái nhân xấu nhưng chúng ta có thể chuyển thành cái tốt. Bây giờ ví dụ như thế này, đặt ra một cái tình huống như thế này, thì người chồng đi làm về, người vợ ở nhà nấu thức ăn chờ. Thì thông thường những cái buổi chiều là vợ chồng ăn cơm chung. Thì có thể là buổi trưa chồng ăn ở cơ quan, vợ có thể là ăn ở nhà hoặc là vợ đi làm việc. Thì hôm nay cũng giống như mọi ngày, người vợ làm sẵn những cái món thức ăn, dọn sẵn lên trên bàn, chờ chồng về để mà dùng bữa cơm gia đình. Nhưng mà chờ hoài, càng trễ giờ bao nhiêu, thời gian càng trôi qua thì trong lòng người vợ càng sốt ruột, bụng càng đói càng cảm thấy khó chịu. cảm thấy bực bội. Đó là một cái chuyện bình thường, chứ không có gì là đáng trách cả ở người vợ. Rồi chờ hoài quá 7 giờ, đến 8 giờ, đến 9 giờ. Bây giờ chỉ cần trông nhìn thấy mặt người chồng bước về là mình phát lên những lời. Những lời gì thì tự mỗi người sẽ phát ha. Thì phát lên những lời gì thì tự mình suy nghĩ mình sẽ phát lên những lời gì. Bây giờ chúng tôi đặt ra một cái tình huống thế này. Bây giờ người chồng vừa bước chân về mà trong cái tâm trạng là say xỉn. Người vợ á, là trong lòng chờ đợi chồng về ăn cơm, mà bây giờ chồng về mà lại không được ăn mà phải phục vụ chồng nữa. Bây giờ phải lo cho chồng, phải thay đồ, phải đưa cho chồng nghỉ ngơi, chăm sóc chồng ngủ yên rồi mới trở ra ăn. Mà bữa cơm ăn có ngon hay không? Mà nếu mà biết trước cái việc này, ăn cơm trước rồi đâu có để bụng đói tới bây giờ. Thì trong cái hoàn cảnh đó người vợ bực bội đó là chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Rồi nếu như ngay lúc đó mà người vợ mở ra vài lời trách móc người chồng thì việc gì xảy ra? Nếu như người chồng mà lẳng lặng làm thinh, vợ nói gì thì nói, thì vào trong giường nằm ngủ rồi, thì người vợ thì có nói gì đi nữa mà một nói với một cái thân xác nằm im thì cũng là chán. Do đó là nói nhăn vài lời rồi bỏ ra ngoài ăn cơm. Nhưng mà bây giờ đặt trường hợp mà người vợ nhăn, mà thật ra người vợ nhăn đúng chứ không sai. Nhăn nó là ăn cho. Ăn gì? Cái đó từ mỗi người. Mỗi người trong chúng ta dường như ai có, nếu ai đã có gia đình rồi, dường như những câu này của chúng ta cũng thường buông ra. Nhưng mà buông ra mỗi lúc, mỗi tình huống chúng ta buông ra những câu khác nhau. Bây giờ nếu như người chồng mà nói lại vài câu thì chuyện gì xảy ra? Thì đó là chúng ta tự hiểu. Nếu như người chồng nói lại vài câu rồi giữa người chồng và người vợ có việc gì xảy ra, chúng ta tự hiểu kết quả nó như thế nào. Còn bây giờ nếu như người chồng mà lẳng lặng làm thinh đi ngủ, rồi sáng ra người vợ mà nói chuyện, hai vợ chồng nói lại vài câu thì cái chuyện rất là tốt. Còn nếu như người chồng mà hôm đó mình đi gặp đối tác để mình ký một cái hợp đồng quan trọng, do đó mình phải tới bến để công việc nó thành công. Nhưng mà vì công việc mình mới như thế này, tại chúng ta là người nữ thì chúng ta cũng có những lúc nó thông cảm. Có những tình huống người chồng không thích mình phải bị sai như vậy, nhưng mà rơi vào hoàn cảnh mình phải như vậy. Chứ đừng có nghĩ là mỗi lần chồng say xỉn về cứ nói là chồng ham ăn ham nhậu. Thì do đó có những hoàn cảnh bắt buộc người chồng phải quên mình, mặc dù là hôm đó không có hứng thú trong cái bữa tiệc, nhưng mà vẫn cố uống để mà cho công việc thành công. Hoặc là vì một cái giải quyết công việc nào đó, người chồng có thể là sẵn sàng chấp nhận say xỉn, chấp nhận về bị vợ rầy la. Nhưng mà bây giờ người chồng mình không có làm gì sai cả, mình vì công việc mình mới như thế này, trong người mình nó không có được thoải mái, về gặp vợ nhăn nhó nữa thì cự cãi tát đánh, chuyện này chuyện kia rất bình thường xảy ra. Còn nếu như một cái hôm đó người chồng đi về, người vợ thấy là bây giờ mình có nói ra những cái lời nào đi nữa thì vẫn không đem ra kết quả tốt, do đó cứ âm thầm lặng lặng mà đi lo phục vụ cho chồng. Chồng đã nằm trên giường nghỉ yên, người vợ ra ăn cơm. Ăn cơm xong sáng hôm sau, người chồng dậy, hai vợ chồng ngồi trong cái bàn ăn sáng. Người vợ chỉ cần nói vài câu thôi. Hôm qua em chờ anh, mà chờ rất là đói bụng mà anh về vậy em buồn quá. Lo cho anh xong rồi em ăn cơm cũng không ngon. Chỉ cần một hai lời như vậy thì người chồng từ đó trở về sau sẽ khắc phục. Sẽ khắc phục. Nếu như cũng có gì công việc đi nữa thì cũng là để cái bụng về ăn với vợ mình một chén cơm, công vợ mình nấu nướng chờ đợi. Hoặc là có công việc gì đi nữa cũng điện thoại về cho vợ biết, vợ ăn cơm trước, để tránh những trường hợp như thế này xảy ra. Hoặc là có những cái tình huống khác sẽ có cách mà giải quyết. Thì do vậy nếu như mà chúng ta chê trách rượu nó sanh ra những cái tội lỗi, những cái việc xấu, nhưng mà thông qua rượu cũng có thể đem đến những cái thành tựu trong công việc, trong một số lĩnh vực nào đó, trong giao tiếp cũng cần đến rượu. Nhưng mà chúng ta đừng lấy cái này để bào chữa cho cái kia. Nhưng mà phải thật sự mà công nhận một cái điều như thế này: người thanh niên nào trong cái công ty, trong cái văn phòng làm việc mà người thanh niên nào không hút thuốc, không uống rượu thì chúng ta rất là ngại khi đến giao dịch người đó, đúng không ạ? Giải quyết công việc dường như là nó nghiêm khắc, nó theo một cái nguyên tắc căn bản, nhưng mà thông qua một cái điếu thuốc mời, thông qua một cái ly rượu uống thì công việc giải quyết nó có tình cảm hơn, phải không? Thì đó là nếu như chúng ta biết sử dụng nó đúng chừng đúng mực trong giao tế, trong công việc làm ăn, không gây đến cái quả xấu, thì rượu nó cũng có được một số cái thuận lợi cho công việc làm ăn của mình. Thì bây giờ trở lại, nếu như chúng ta uống rượu thì nó chiêu cảm ra những cái kết quả xấu. Chánh báo thì Đức Phật dạy rằng những người làm nghề rượu chiêu cảm quả địa ngục tủ hà, còn những người mà bán rượu thì cảm thọ địa ngục tủ trì. Địa ngục có như thế nào thì chúng tôi cũng chưa rõ. Về dư báo thì những người bán rượu khi ra khỏi địa ngục tủ trì, chuyển sanh trong nhân gian, chịu dư báo, làm người thiếu trí sáng suốt. Như là làm người cái tâm trí là không được sáng suốt, không được thông minh, thì đó là do cái kiếp trước mình thường uống rượu, mình thường bán rượu, nó chiêu cảm ra những cái quả báo như thế này. Còn nếu nói về lợi ích của việc mà cấm uống rượu thì về phương diện cá nhân, nghĩa là không có uống rượu thì tránh được 10 điều hại vừa kể ở trên. Và thứ hai là làm cho cái về phương diện đoàn thể thì làm cho gia đình được yên vui, con cái ít bệnh tật, xã hội được hòa thuận, giống nòi được mạnh khỏe hùng cường. Nghĩa là nếu như trong gia đình mình mà đa phần là ai cũng sai xỉn thì con cháu được sinh ra không thể nào mà mạnh khỏe, có sức lực và trí tuệ sáng suốt được. Thì đó là những cái điều mà hại của rượu. Cho nên nếu như mình không uống rượu thì nó sẽ ngược trở lại, đó, những điều xấu đó nó chuyển thành những điều tốt. Điều khuyến tấn như thế này: Bồ Tát đã biết rõ tội ác của bán rượu thảm trọng và quả báo thống khổ như vậy, phải nghĩ tưởng như thế này: ta đây là Bồ Tát có bổn phận hóa độ chúng sanh, đem trí tuệ minh đạt xử lý truyền trao cho chúng sinh, khiến chúng sanh khỏi ngu si vô trí, thú hứng đến con đường lớn quang minh vô thượng bồ đề mới phải. Tại sao lại phải bán rượu cho người uống vào phải bị hôn mê cuồng loạn mà thành đại tội? Trải qua một phen suy nghĩ về cái đoạn văn này thì chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện cái việc bán rượu. Bởi vì nếu như nói uống rượu tai hại như vậy thì chúng ta uống thì chúng ta ngại ảnh hưởng sức khỏe mình, còn chúng ta bán thì dường như chúng ta không quan tâm đến cái hại mà mình đem đến cho người khác. Thì đó là những điều liên quan tới cái giới mà bán rượu. Thì thật ra một cái điều giới này nếu mà phân tích cho nó kỹ để chúng ta thấu đáo thì dường như phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà thời gian của chúng ta thì có hạn, tới đó không thể nào chúng ta phân tích mà nó kỹ được. Do đó thông qua một số ý chúng tôi đưa ra, có thể chúng ta chưa thông nhưng mà chúng ta nắm được một vài cái ý chính của Đức Phật giới cấm. Và nếu thông qua những cái phần chúng ta phân tích mà cần bổ sung những cái điều nào Phật tử chúng ta thấy cần thì chúng ta được quyền bổ sung để cho cái nội dung mà khai triển hôm nay nó được hoàn thiện hơn. Nếu ai có những thắc mắc gì liên quan hoặc ai có những ý nào bổ sung cho cái việc phân tích chúng tôi thì Phật tử chúng ta cứ mạnh dạn. Nếu ai có thắc mắc gì thì chúng ta cứ nêu lên cái thắc mắc của mình. Không thắc mắc nhưng mà có ý kiến phải không? Có ý kiến là hết giờ rồi. Nếu đạo tràng chúng ta không có ý kiến gì thì mời đạo tràng chúng ta hồi hướng.